Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Việt Hà và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ Năm, ngày 12 tháng Giêng năm 2012, từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 22 và 49 mét. Nửa giờ đầu của chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những thông tin thêm về vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Một vụ cưỡng chế đất khác vừa xảy ra ở Hoài Đức, Hà Nội, khiến hai gia đình không còn chỗ trú thân. Tiếp đó là cuộc phỏng vấn với ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, nhân đối thoại về nhân quyền diễn ra tại Hà Nội vào ngày hôm nay giữa Việt Nam và EU. Tình trạng của chị Bùi Thị Minh Hằng đang bị giam giữ tại trại giáo dục Thanh Hà, tỉnh Vĩnh Phúc. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin tức.
Đỗ Hiếu và Thanh Quang kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình khẳng định rằng hệ thống ngân hàng đang tìm kiếm nhiều giải pháp hầu tăng sự hấp dẫn của tiền đồng và từng bước ổn định lãi suất ở mức độ hợp lý. Ông Bình giải thích điều đó khi trả lời trực tuyến với người dân kéo dài 2 tiếng đồng hồ thông qua cổng thông tin điện tử của chính phủ trong câu chuyện liên quan đến chính sách tiền tệ và quản lý thị trường mua bán vàng. Theo ông, thì Việt Nam đã giữ vững được sự ổn định tỷ giá tiền đồng, biến động không qua 1% và thị trường hối đoái. Ngoài ra, hiện tượng đầu cơ ngoại tệ cũng giảm rất nhiều, nhờ đó mà ngân hàng nhà nước mua được ngoại tệ và tăng dự trữ quốc gia. Ông cũng thừa nhận các hành vi vi phạm về lãi suất diễn ra khá phổ biến do sự yếu kém trong công tác thanh tra, giám sát và xử lý của ngân hàng nhà nước. Thống đốc Nguyễn Văn Bình xác nhận không có khủng hoảng ngân hàng, đồng thời hứa sẽ đẩy mạnh kiểm tra, kiên quyết, triệt để và chặt chẽ hơn đối với mọi sai phạm trong hệ thống ngân hàng nhà nước cùng các ngân hàng thương mại.
Một máy bay vận tải thuộc không lực Hoa Kỳ đã rời New Zealand để đi Nam Cực, đưa 7 thuyền viên bị bỏng trong tai nạn tàu cá Nam Hàng về cứu chữa. Trong số những người bị bỏng có 4 thuyền viên người Việt. Ngoài ra, có 3 thuyền viên Việt Nam khác cùng làm việc trên tàu John Woo 2 có thể đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tối thứ Ba vừa qua. 30 thuyền viên sống sót đã được chuyển sang tàu phá băng để về New Zealand, sau đó sẽ được đưa sang Nam Hàn. Tàu John Woo bị cháy từ mũi đến đuôi. Các viên chức cứu hộ dự định sử dụng con tàu John Woo 3 để kéo chiếc tàu John Woo 2 bị nạn ra khỏi vùng biển Nam Cực.
10 ngư dân Việt Nam được cho là mất tích, hiện được an toàn tại Thái Lan, sau khi bị bắt giữ vì vi phạm vùng biển của xứ Thái. Ông Lương Thanh Nghị, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, xác nhận sự việc này nhân cuộc họp báo ở Hà Nội hôm nay. Tàu cá Việt Nam bị chìm do va chạm vào tàu hải quân Thái Lan, thế nhưng tàu bạn đã cứu vớt và đưa vào tạm giữ tại tỉnh Trat. Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok đang liên lạc với các cơ quan chức năng để xác minh rõ vụ việc, đồng thời tiến hành các biện pháp ngoại giao cần thiết.
Ông Trần Quốc Hiền, nguyên là giám đốc công ty tư vấn luật Sài Gòn, vừa được trả tự do sau 5 năm thọ án vì tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tội phá rối an ninh. Quỳnh Chi tường trình trong phần sau đây.
Ông Trần Quốc Hiền bị kết án vào tháng 5 năm 2007 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tội phá rối an ninh theo Điều 88 và Điều 89 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Ông vừa mãn hạn tù sau đúng 5 năm thọ án và được trả tự do vào lúc 7 giờ sáng nay. Bà Phạm Thị Lộc, vợ ông Hiền cho biết.
Em với lại thằng nhóc đi đón ảnh lúc 7 giờ sáng, xong rồi xe nó chở ảnh về quận để làm thủ tục. Xong rồi từ quận bắt đầu mới chở về phường, về tới nhà là 11 giờ rưỡi. Tại vì một tay á, em đi lên thăm ảnh thì ảnh nói là ngày 12 ảnh ra. Dạ. Tại vì mình bắt ngày nào thì ta thả ngày đó. Dạ, đúng 5 năm luôn, không có giảm bớt một ngày nào.
Ông Trần Quốc Hiền sinh năm 1965, bị bắt vào đầu năm 2007 và phiên xử của ông diễn ra 4 tháng sau đó tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ông bị cáo buộc là người điều hành khối 8406 và âm mưu tổ chức những cuộc biểu tình chống chính phủ tại thành phố Hồ Chí Minh hồi năm 2006, khi Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC. Tại phiên tòa năm 2007, ông cho rằng những cáo buộc vi phạm pháp luật của ông là vi hiến. Ông Trần Quốc Hiền cho biết cảm nghĩ của mình khi được trả tự do.
Có thể là mình nói cho nó có vẻ hình tượng á. Yeah. Là mình vừa thoát được một cái lòng mà bây giờ mình làm một cái cúi nó lớn hơn thôi. Cảm xúc thì về gia đình và cha mẹ người thân thì nó đặt nặng nhiều hơn. Nhưng mà còn nhìn xã hội với lại cái thời cuộc thì tôi thấy rằng nó không thay đổi nhiều lắm. Tuy rằng có những cái hình thức đấu tranh cũng như là cái phong trào thì nó có lớn mạnh lên.
Từ khi bị bắt, ông Hiền bị giam ở trại K1 và K2, trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai, cùng một số nhân vật đấu tranh cho dân chủ khác. Theo như trao đổi với đài RFA, ông Hiền cho biết có một số tù nhân già yếu nhưng không được ân xá.
Trong quá trình 5 năm tôi ở trong trại giam, thì có ở chung với rất nhiều các những người đồng cảnh cũng là tù chính trị ở nhiều tổ chức. Thì thật sự là cái đời sống của họ thật sự rất là khó khăn với việc ở đây chúng tôi muốn nêu lên một điểm đó về mặt nhân đạo đó, thì tôi thấy rằng chúng ta cần phải đấu tranh với những người đã bị cầm tù rất là lâu, có người đã chịu mức án là 20 năm mà hiện nay họ đã thọ án là đến 16 năm rồi, và tất cả đều lớn tuổi và yếu bệnh tật, nhưng mà cộng sản thì không một ngày nào không có một cái cử chỉ nào để có thể là giảm án, mặc dù rằng là họ không có vi phạm bất cứ một cái nội quy gì của trại giam cộng sản cả. Mặc nhiên là cộng sản không chấp nhận họ được giảm án chỉ vì một điều là họ không muốn nhận tội với chị. Cho nên đối với tôi cái điều trăn trở nhất.
Ngoài việc tham gia khối 8406, ông Trần Quốc Hiền còn là phát ngôn nhân của Hiệp hội Đoàn kết Công nông Việt Nam, một tổ chức độc lập đại diện cho giới công nhân và nông dân bị áp bức trong nước. Trong đó, tổ chức này ủng hộ các cuộc khiếu kiện, biểu tình chống bất công, tham nhũng, đòi nhà cửa, đất đai và tài sản của nông dân đã bị chiếm đoạt trái pháp luật. Ông Trần Quốc Hiền cho biết sẽ tiếp tục đấu tranh cho những điều đó.
Dạ vâng, đúng như vậy đó chị. Tại vì đây không phải là tôi đấu tranh cho riêng bản thân tôi, cho gia đình tôi, nhưng mà đây chúng ta đều góp sức để mà đấu tranh chung cho một cái đất nước, cho toàn thể dân tộc chúng ta, chứ không phải riêng gì về một cá nhân ai. Cho nên tôi nghĩ rằng đó là cái trách nhiệm bổn phận của một người công dân cũng như là một công dân đất Việt, thì điều đó là cái bổn phận mà trách nhiệm mà mình phải làm khi mà đất nước chưa có thật sự là tự do dân chủ.
Xin được nhắc lại, ông Trần Quốc Hiền từng tốt nghiệp đại học ngành luật và từng giữ chức giám đốc công ty tư vấn luật Sài Gòn. Ông bị kêu án 5 năm tù giam và 2 năm quản chế.
Vừa rồi là bài tường trình của Quỳnh Chi gửi từ Bangkok liên quan đến việc nhà tranh đấu Trần Quốc Hiền vừa được trả tự do sau 5 năm thọ án về tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phá rối an ninh. Xin cảm ơn bạn Quỳnh Chi. Tiếp tục phần tin tối nay, thưa quý thính giả, hai chính phủ Trung Quốc và Philippines đã đồng ý gặp nhau vào ngày thứ Bảy tới đây để bàn thảo về những giải pháp cần làm hầu có thể giảm bớt căng thẳng giữa hai nước liên quan đến vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh. Cho đến giờ, Trung Quốc vẫn nói là có những bằng chứng lịch sử để xác định các đảo ở Biển Đông thuộc về họ, trong khi một số nước khác gồm Việt Nam, Đài Loan, Brunei, Philippines cũng nói là có chủ quyền ở vùng đảo này. Căng thẳng Biển Đông được các nhà phân tích đặc biệt quan tâm, xem là một trong những điểm có thể gây trở ngại lớn cho quan hệ giữa những nước liên quan. Hồi đầu tháng này, Philippines lên tiếng nói tàu của Trung Quốc xâm nhập hải phận của họ một cách bất hợp pháp. Tức khắc phía Bắc Kinh nói rằng cáo buộc mà Manila đưa ra không có cơ sở.
Tập đoàn Microsoft cho biết sẽ mở cuộc điều tra để tìm hiểu lý do tại sao công nhân làm việc trong một nhà máy chế tạo sản phẩm cho công ty ở Trung Quốc lại đình công đòi hỏi quyền lợi, trong đó có cả những công nhân xin nghỉ việc để phản đối ban điều hành, và cũng có người nói sẽ tự tử nếu yêu sách của họ không được giải quyết thỏa đáng. vụ đình công được dư luận quốc tế đặc biệt chú ý diễn ra hồi tuần trước ở nhà máy ở Vũ Hán. Ban giám đốc nhà máy này sau đó cho biết mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Được biết, nhà máy đó do một công ty Đài Loan có tên là Foxconn làm chủ, chuyên sản xuất hàng cho Microsoft.
Hai đoàn đại diện cho chính phủ Miến Điện và tổ chức dân quân sắc tộc thiểu số Karen đã ký kết hiệp ước ngừng bắn, hy vọng đặt nền tảng cho những cuộc thương thảo kế tiếp để giải quyết tranh chấp đã kéo dài 62 năm nay. Buổi lễ ký kết mới diễn ra hồi sáng nay tại Pa An, thủ phủ của bang Karen. Ông So David Thor, phụ tá trưởng đoàn đại diện cho lực lượng dân quân Karen, nói rằng hiệp ước ngừng bắn thành hình vì thiện chí của chính phủ Miến, đồng thời cũng vì những bước đổi mới mà chính quyền Miến đang thể hiện. Cũng cần nhắc lại, mới hôm qua, các vị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cũng lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ và các quốc gia EU bãi bỏ lệnh cấm vận đang áp dụng đối với Miến Điện.
Tại thủ đô Phnom Penh, hội thảo các nước tiểu vùng sông Mekong mở rộng gồm có Campuchia, Lào, Miến Điện, Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn, với mục đích nhằm tăng cường hợp tác giữa các chính phủ trong việc phòng chống tệ nạn buôn người. Thông tin viên Quốc Việt của đài chúng tôi có tường trình chi tiết như sau.
Sáu nước tiểu vùng Mekong mở rộng đã nhóm họp nhằm củng cố các nỗ lực phòng ngừa buôn bán người và bóc lột, giảm thiểu nguy cơ bị buôn bán và chấn áp các hình thức tuyển dụng và môi giới có tính chất bóc lột, đặc biệt là ngăn ngừa sự bóc lột những người dân đi tìm việc làm ở ngoài nước. Hội thảo này thiết lập các cơ chế để tăng cường hợp tác khu vực và chia sẻ thông tin, và thiết lập một đơn vị đầu mối trong nước về phòng chống buôn bán người, nâng cao hợp tác phòng chống buôn bán người, đặc biệt là thúc đẩy các thỏa thuận song phương và đa phương giữa các nước tiểu vùng Mekong mở rộng để giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động cứu giúp nạn nhân, trong khi mỗi năm đã có hàng ngàn người dân buộc phải đi tìm việc làm ở ngoài nước và đứng trước nguy cơ bị buôn bán. Phó Tổng Thư ký của Bộ Công lý Campuchia, kiêm Phó Chủ tịch nhóm công tác phòng chống buôn bán người là ông Ít Ra Đi phát biểu tại hội thảo rằng, ông bày tỏ sự lo ngại trước tình hình buôn bán người tại khu vực tiểu vùng Mekong, mặc dù hoạt động buôn bán người đã giảm xuống đáng kể so với năm ngoái. Các chiến lược phòng ngừa hiệu quả cần dựa trên cơ sở kinh nghiệm hiện có và dữ liệu chính xác mang tính địa phương về tính dễ bị tổn thương và cần thiết thực hiện ở nước nguồn, nước đến, nước trung tâm chuyển và dọc biên giới. Theo ông thì hội thảo này đã có lợi ích rất lớn khi Campuchia đang gặp khó khăn phòng chống buôn người vì kẻ buôn bán đã chọn xứ Chùa Tháp làm nơi đến và trung tâm chuyển dọc biên giới. Trong những năm vừa qua, các nước tiểu vùng Mekong mở rộng đã tăng cường điều phối các hoạt động trong hệ thống tư pháp hình sự và bảo vệ nạn nhân. Trong đó, chính phủ các nước đã tố cáo rất nhiều kẻ buôn bán, gồm hoạt động tăng cường các cơ chế chống bóc lột lao động và kết hôn nhằm mục đích buôn bán. Bên cạnh đó, chính phủ cũng giúp đỡ rất nhiều nạn nhân được cung cấp các lựa chọn hồi hương và tái hòa hợp cho nạn nhân. Do tính chất xuyên quốc gia của tội phạm mua bán người, việc truy cứu trách nhiệm đối với kẻ buôn bán không thể tiến hành được nếu chỉ giới hạn trong phạm vi lãnh thổ của một quốc gia mà không có sự hợp tác song phương và đa phương giữa chính phủ của các nước tiểu vùng Mekong mở rộng. Do đó, hội thảo cũng thúc đẩy các nước tiểu vùng Mekong tăng cường hợp tác phòng chống buôn bán người qua biên giới đạt kết quả cao hơn. Theo kế hoạch hành động tiểu vùng COMMIT năm 2011-2013, các nước cần xây dựng chương trình hành động quốc gia chống buôn bán người dưới mọi hình thức, xây dựng phát triển quan hệ hợp tác một cách thực tế có hiệu quả, đồng thời hướng tới việc thành lập và củng cố một ủy ban quốc gia liên ngành chống buôn bán người với mục đích giảm bớt triệt để những khoảng cách buôn bán người tại khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng.
Thưa quý thính giả, giữa những thông tin đa chiều và nhiều nghi vấn xoay quanh sự việc tại Tiên Lãng Hải Phòng, dư luận đang rất cần biết sự thật, không chỉ dính dáng tới đất mà còn có liên quan đến những mạng người cũng như cách hành xử của chính quyền với gia đình nạn nhân. Thông tín viên Nhân Khánh có bài tìm hiểu sau đây.
Trao đổi với giới truyền thông, ông Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng là Ngô Ngọc Khánh khẳng định rằng anh Đoàn Văn Vương không phải là người tốt. Theo ông Khánh, anh Vương chẳng có công lao gì, cũng chẳng phải là người đi đầu vì sử dụng hàng chục ha đất và thu lời nhưng không đóng góp gì cho địa phương. Theo ông Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng, nhiều năm qua anh Vương hoàn toàn ăn không, anh ta đắp đê để thu lợi cá nhân chứ có ích gì cho xã hội. Để làm sáng tỏ tuyên bố này của viên chức nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của dư luận, Chúng tôi trao đổi thêm về cuộc sống cá nhân của anh Đoàn Văn Vương từ những người nông dân vùng biển cùng canh tác với anh tại xã Vinh Quang, một người dân sống gần nhà anh cho Đài Á Châu Tự Do biết như sau.
Thế anh Đoàn Văn Vương đã như một người giáo dân rất là tốt, và hai nữa là chống với bà con dân làng ở đây không mất lòng ai, mà đồng của anh không phải trông coi trông giữ gì cả. Toàn bộ dân không ai dám ra đấy mà bắt bớ cái gì, bắt trộm cái gì của anh cả. Thế mà trong các cái việc anh đối xử với dân làng ở đây thì rất tốt, nhưng là kết cung cu hoặc là cắm trại của cháu anh đều có quà, và hai nữa gia đình nào có người qua đời là anh đều vào thăm và viếng hết. Đấy là về anh Vương, chỉ là một cái người dân suốt ngày nằm bờ sông bái xuống, đến bây giờ thì tên nợ nần còn rất nhiều, mà anh cũng chưa có gì gọi là cái xe máy xe móc, cũng là cái xe tàng tàng để anh đi làm thôi.
Trong mắt người dân địa phương, anh Đoàn Văn Vương còn là một mẫu người hùng miệt nông thôn vùng biển, bởi gia đình anh Vương đã dám đương đầu với bão tố thiên tai, làm được việc mà lực lượng thanh niên xung phong không làm được, phải bỏ đi nhờ những bờ kè tiến ra vùng biển hoang từ gia đình anh Vương mà nhiều lao động địa phương được giải quyết công an việc làm trên những vùng đất bồi tốt tươi. Để có thể hiểu được công khó của người lao động vùng Tiên Lãng thì phải biết quy trình đắp đồng tạo đất canh tác ở đây. Vùng đầm bị cưỡng chế hiện nay vốn là những bãi lầy hoang. Đầu tiên phải trồng rừng ngập mặn bằng cái xú cây vạt để chắn sóng, sau đó mới tiến hành đắp đê lấn biển. Mà nào có phải là đơn giản, hôm nay mới đắp đất lên thì ngày mai sóng biển lại gặp đến cào đi. Mãi đến vài năm công trình đắp đê lấn biển được tạo thành từ mồ hôi nước mắt của người nông dân mới thành hình, nhưng chỉ cần một cơn bão tràn qua là phá tan tất cả. Để có được thành công hôm nay, gia đình anh Đoàn Văn Vương phải trải qua tất cả những gian khó này. Sau những chuyện xảy ra, người dân vùng biển địa phương vẫn không quên ơn người đi mở đất. Nhờ học tập theo cách đắp đồng của người kỹ sư nông nghiệp Đoàn Văn Vương mà hàng ngàn hecta rừng ngập mặn xã Vinh Quang được xây dựng thành công. Trong những ngày qua, dư luận xã hội sửng sốt trước cảnh xung đột ở xã Vinh Quang, lại càng băn khoăn về mục đích thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng. Tại sao họ không để cho các gia đình đã đầu tư bao nhiêu công sức, tiền của vào mảnh đất đó được tiếp tục canh tác mà lại có thái độ cưỡng chế quyết liệt đến vậy? Nếu như theo vị giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca đã nói với báo chí, khu vực Đầm Tôm cưỡng chế giải tỏa sẽ là tâm điểm xây sân bay trong thời gian tới. Liệu đây có phải là câu trả lời thỏa đáng chưa? Phóng viên Đài Á Châu Tự Do đã chuyển câu hỏi của dư luận xã hội đến với những người dân xã Vinh Quang và được trả lời như sau.
Lê Văn Hiền là tịch viện, là anh trai của Lê Văn Nghiêm, Nghiêm Nghiêm là chủ tịch xã Vinh Quang, tức là trước nên là anh ở tịch viện của em là dưới, cho nên là bằng mọi giá là phải lấy bằng được đồng của Vương để mà giao cho người khác. Sau khi cái thương vụ còn đang tranh chấp đồng coi như là giải tỏa ngày hôm đấy, thì đến chiều xã Vinh Quang đã gọi người ra đo đất và giao cho một số hộ tiếp quản đồng ngay. Ngày hôm sau là cái đoàn đó là họ đã đem máy đến họ ủi hết, san bằng hết nhà của anh Vương và anh Quý, tức là cái nhà hai tầng đấy là coi như là san, coi như bạc hết, không còn một thứ gì cả, còn những thứ gì vật dụng ở đây là coi đốt hết.
Bên cạnh thái độ quyết liệt của chính quyền huyện Tiên Lãng, hành vi của một số người thi hành luật pháp liên quan đến người thân của anh Đoàn Văn Vương thiết tưởng cần phải làm sáng tỏ trước công luận, được người dân ghi nhận như sau.
Nếu như không bắt được Vương thì quay lại bắt em dâu với này lên vợ Vương thì đánh hai người đàn bà đấy. Và trước khi trong đi dọc đường là chỉ câu nào là rồi cuin là gà vào mồm câu đấy, và như thế là lên gối đánh chị Hiền vợ anh Chí đấy. Là đây là cái hành động đấy, mà tức là trước công chúng rất là đông người và trong đi dọc đường này chứ đến đâu là được anh đấy. Còn cái đứa trẻ con sau khi nó thấy mẹ nó bị bắt đấy thì là bắt đầu nó mới rằng nhẹ để chạy vào trong dân, cái chung người trong bếp cũng coi nôi ra đánh những khi mà lột quần áo ra thấy nó cái thẻ áo kinh. Thì chúng tôi thấy là một đứa trẻ con nó chưa hề coi như nó còn đang phí chứ đi nhảy nhất thì cái việc chính đi học việc làm, nhưng mà đã bằng coi như là người vui và nắm đấm. Thế báo cáo như thế thì chúng tôi căm phấn về hành động làm của một số người đại diện cho chính quyền.
Sự việc xảy ra ở Tiên Lãng đang chứng tỏ sức chịu đựng của người bị mất đất đang tiến đến giới hạn cuối cùng. Tập tính thuần lương của nông dân đang bị những lần khiếu kiện vô vọng và dù vui đập vỡ đi. Trong những năm qua, chính sách thu hồi đất đai có vẻ nóng dần theo những đợt tăng giá bất động sản. Nếu như năm 1997, cơn sóng đầu cơ bất động sản đầu tiên của Việt Nam đánh dấu bằng sự kiện Thái Bình, thì vụ việc mở màn cho bối cảnh năm 2013, thời điểm có hàng loạt mảnh đất nuôi trồng thủy sản bị hết thời hiệu giao đất theo luật đất đai năm 1993, có lẽ chính là những gì đang xảy ra tại Tiên Lãng, Hải Phòng.
trong khi vụ Tiên Lãng Hải Phòng vẫn còn đang là một câu hỏi lớn cho vấn đề cưỡng chế đất đai, thì tại huyện Hoài Đức, Hà Nội lại nổi lên đơn tố cáo lực lượng cưỡng chế của huyện tiến hành đập phá nhà dân một cách bất hợp pháp, khiến cho hai gia đình không còn chỗ trú thân. Việc làm vô trách nhiệm này của Chủ tịch huyện Hoài Đức cho thấy rất nhiều bất cập trong hệ thống các quy định về sở hữu đất đai. Mặc Lâm tìm hiểu vấn đề này qua nhân chứng và những người trong cuộc sau đây.
Bị mất nhà là hai gia đình liệt sĩ. Một là bà Trần Thị Vượng, có một liệt sĩ trong chiến tranh chống Mỹ. Gia đình thứ hai là bà Nguyễn Thị Vân, có hai người con được phong liệt sĩ trong chiến tranh, và bà mẹ trong gia đình này là bà Nguyễn Thị Nhấn, được phong danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hai gia đình kêu cứu đang sống tại làng Cổ Bồng, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Cả hai ngôi nhà đều bị lực lượng cưỡng chế của huyện Hoài Đức đập phá, chỉ còn đống gạch vụn sau 30 năm sinh sống tại đây. Lá đơn được gửi đi kêu cứu cho biết vào năm 1980, bà Nguyễn Thị Nhớn, người có hai con là liệt sĩ, đã lặn lội tới một khu đất gần nghĩa địa xã Cổ Bồng để khai hoang mảnh đất có diện tích hơn 200 m² và cất nhà tạm trú tại đây. 20 năm sau, do nhận được trợ cấp liệt sĩ và bà mẹ Việt Nam anh hùng, bà Nhớn đã cất lên được một căn nhà 2 tầng khang trang hơn để tá túc với con cháu. Đến năm 2009, bà Nguyễn Thị Nhớn mất và thừa kế lại cho con dâu là Nguyễn Thị Vân. Cuối năm ấy, vào ngày 21 tháng 12 năm 2009, Chủ tịch huyện Hoài Đức là ông Vương Duy Hướng cho rằng đất mà bà Nguyễn Thị Nhớn cất nhà thuộc đất nông nghiệp. Và ngày 18 tháng 3 năm 2010, ông Vương Duy Hướng ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Đức cùng với lực lượng cưỡng chế tới sang bằng ngôi nhà mà gia đình bà Vân đang ở. Bà Nguyễn Thị Vân, con dâu của bà Nguyễn Thị Nhớn, cho biết:
"Tôi là Nguyễn Thị Vân thì là ba mẹ chồng tôi là Nguyễn Thị Nhớn. Năm 69 thì báo tử hai con, thì tôi chỉ là người con dâu thôi ở gia đình đấy. Thế bà nên cái bãi thăm ma, cái đuôi bãi thăm ma bà với khai hoa làm nhà cấp 4, xong bà bán quán cho bà trông trẻ nuôi con lợn con gà ở suốt 30 năm. Năm 2009 tháng 6 bà mất, huyện mới đưa cho tôi một cái giấy rằng là Nguyễn Thị Vân là làm nhà trên đất nông nghiệp. Thì tôi mới hỏi họ rằng là thế tôi là cái người con dâu, tôi đi công nhân, tôi không có ở nhà. Thế mà lại bảo tôi làm nhà đất nông nghiệp thì bằng chứng đâu, giao cho tôi đâu. Thì họ quay sang đất quốc phòng. Thì tôi với Nam đơn lên khiếu kiện lên Ủy ban Nhân dân thành phố thì họ lại vào vua với thằng bắt tôi sang tòa. Tôi đi sang tòa Hoài Đức. Hoài Đức thì nó bao kê nhau. Nó lại bảo là đất quốc phòng. Cái hôm ra xử thì không có huyện, mà cái người ủy quyền của huyện cũng không có. Thế đến 18 tháng 3 năm 2010 thế là nền là phá sàn nhà của ba mẹ tôi.
Gia đình thứ hai cùng chung số phận là gia đình của bà Trần Thị Vượng. Bà Vượng cũng là một gia đình liệt sĩ và đến vùng đất hoang gần bãi tha ma Cổ Bồng để khai đất làm nhà, với diện tích hơn 600 m². Bà Vượng cho biết đã tới đây sau gia đình bà Nguyễn Thị Nhớn gần 9 năm, tức năm 1989. Căn nhà của bà cũng chịu chung tình trạng như căn nhà của bà Nguyễn Thị Vân. Anh Kết, một thành viên trong gia đình bà Vượng, cho biết:
"Trong 21 năm bà Vượng ở trên mảnh đất đó, thì không có bất kỳ cá nhân, cơ quan, tổ chức nào khiếu kiện, tranh chấp. Vậy mà cũng ngày 21 tháng 12 năm 2009, ông Vương Duy Hướng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hoài Đức, cũng vu khống cho gia đình bà Vượng làm nhà trên đất nông nghiệp. Bà Vượng nạp đơn phản biện yêu cầu ông Hướng cung cấp bằng chứng đất nông nghiệp thì ông Hướng không có và thực hiện không có. Cũng ngày 18 tháng 3 năm 2010 thì ông Hướng huy động hàng trăm công an, dân phòng đến đập phá nhà cửa, tài sản, đồ đạc bằng tổ quốc ghi công liệt sĩ Vua Đình Hội, ném hết trong ngoài đường. Và từ ngày 18 tháng 3 năm 2010 đến nay thì đã mấy năm trôi qua, sống rất khổ sở, sống cảnh man trời chiếu đất. Từ đó đến nay, bà Vượng cũng khiếu lại khắp nơi, khiếu lại lên đảng, nhà nước, lên chính phủ, thì cũng không ai trả lời giải quyết. Tiếp tục bà Vượng khởi kiện ra tòa án cấp huyện Hoài Đức, thì tòa án cấp huyện Hoài Đức cũng trắng trợn bao che cho ông chủ tịch huyện Hoài Đức, Vương Duy Hướng. Bây giờ chúng tôi chẳng biết kêu ai, cứu ai nữa. Bây giờ chúng tôi chỉ còn cách nhờ các tổ chức quốc tế lên tiếng giúp đỡ bảo vệ gia đình chúng tôi. Chúng tôi rất khổ."
Câu chuyện xảy ra cho thấy sự bất cập từ cách giải quyết đất đai của nhà nước và tính chất quan quyền đã đẩy vấn đề tới chỗ bần cùng hóa người dân, thay vì thực hiện chức năng hành pháp, sử dụng pháp luật để ổn định trật tự xã hội. Trong Nghị định 88/2009/ND-CP, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 12 năm 2009, đã không chỉ dẫn cho Ủy ban Nhân dân xã phải giải quyết trường hợp tương tự như của hai gia đình bà Vượng và bà Vân như thế nào. Từ chỗ thiếu một quy định cụ thể như thế, nên các cán bộ cấp xã chỉ có thể chứng nhận là hai gia đình đã ở đây lâu ngày và trên đất hoang mà không thể làm gì khác hơn. Đây chính là nguyên nhân gây sự tin tưởng vào việc cư trú của hai gia đình trên mảnh đất hoang ấy là hợp pháp. Tuy nhiên, trong Điều 12 quy định thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận, có ghi rõ đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận lần đầu thì cơ quan được quy định không quá 50 ngày kể từ ngày nhận được đơn xin. Với quy định này thì xã Di Trạch đã có lỗi lớn trong khi không giải quyết đơn xin cho gia đình bà Nhớn. Theo lời một nhân chứng là chị Lam, người biết rõ câu chuyện này cho biết.
Em tên là Lam ở xã Di Trạch ạ. À, năm 80 thì gia đình nhà chị Nhớn là hoàn cảnh ở đông con. Hai con trai đầu thì bị hy sinh. Thế cho nên là cụ có lên khu cổ bồng, lúc đấy dân thường gọi là bãi tha ma của Trần Vậy để khai hoang dựng lều bán nước. Năm đấy cuộc sống cũng rất là vất vả, nhưng mà không có một chính quyền nào can thiệp. Cho đến năm 2001 thì do tiền tích góp của đồng lương liệt sĩ thì cụ có xây một ngôi nhà 2 tầng. Đến năm 2009 thì cụ mất, và năm 2010 thì huyện và xã lên cưỡng chế phá tan ngôi nhà của gia đình nhà cụ. Năm 2001 cụ có làm giấy vào xã là đề nghị là hợp thức hóa cho cụ miếng đất, nhưng mà xã nhận giấy và ghi là nhận đơn chờ thời gian giải quyết, chứ cũng không giải quyết gì cho cụ cả.
Theo bà Trần Thị Vượng ghi trong đơn khiếu nại, thì ngày 15 tháng 4 năm 1995, đoàn kiểm tra liên ngành của xã Di Trạch công nhận gia đình bà làm nhà trên đất bỏ hoang lâu ngày. Ngoài ra, gia đình bà còn được bà Vương Thị Loan, chủ tịch xã Di Trạch, ký đóng dấu xác nhận là đã ở từ năm 1989 trên mảnh đất bỏ hoang, được ông Lý Bá Hòa, nguyên là trưởng công an xã Di Trạch, nay là phó chủ tịch xã Di Trạch, ký tên, đóng dấu, xác nhận gia đình đã ở từ năm 1989 trên đất hoang là đúng sự thật. Cũng được ông Phạm Gia Thắng và ông Nguyễn Xuân Diện, trưởng và phó phòng thương binh xã hội huyện, ký tên, đóng dấu công nhận gia đình bà đã ở từ năm 1989 trên đất hoang là đúng sự thật. Với những bằng chứng này thì hành động đập phá của lực lượng cưỡng chế đối với hai gia đình bà Vương và bà Vân vào ngày 21 tháng 12 là bất hợp pháp. Vì theo quy định của Nghị định 88 năm 2009, thì trong mục E của Điều 9 về chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng ghi rõ, trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ quy định tại các điểm A, B, C và D, khoản này thì phải được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận công trình được xây dựng trước ngày 1 tháng 7 năm 2004, không có tranh chấp về quyền sở hữu và công trình được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất. Hai gia đình bà Vượng và bà Vân đã có những thứ giấy chứng nhận trên, nhưng ông chủ tịch huyện Hoài Đức vẫn ngang nhiên ra lệnh san bằng cả hai ngôi nhà, đã khiến nạn nhân uất ức và người dân chung quanh không còn tin tưởng vào những gì mà nhà nước quy định. Bà Nguyễn Thị Vân cho biết, gia đình bà hiện nay không khác gì người vô gia cư trong hoàn cảnh cùng cực, vì nhà cửa bị san bằng thành đống gạch vụn. Bà than thở.
Nhà tôi ở suốt 30 năm mà đã có chính quyền xã xác nhận cho là vợ cụ ở đấy là đúng sự thật từ năm 80. 30 năm đấy ổn định đi, chả ai tranh chấp mà chả ai có ý kiến gì cả. Mà đến bây giờ lại vu khống cho bản thân tôi là làm nhà trên đất nông nghiệp. Thế rồi là quốc cửa quốc nhà nhà tôi vứt tổ quốc vì công nhà đường. Thế từ đấy là đẩy cảnh mẹ con nhà tôi cảnh màn chơi chiếu đất. Tôi chả biết kêu ai, giờ tôi chỉ biết kêu là công chúng là niềm tiếng giúp đỡ gia đình nhà tôi. Thì cái chuyện tôi nói ở trên đấy là cái chuyện có thật.
Hình ảnh hai người đàn bà góa bụa lui cui chung vào cái chòi được dựng lên bằng chính nhân viên gạch vụn từ ngôi nhà của họ sau khi bị chủ tịch huyện ra lệnh đập tan đã làm cho người dân phẫn nộ. Nhiều tờ báo cho rằng những hình ảnh này không thể phai nhạt trong tâm trí họ cho tới khi nào chính phủ nhìn lại sự thật về các chính sách lỗi thời của mình trong vấn đề sở hữu đất đai, cũng như xem xét lại tư cách của các viên chức như hai chủ tịch huyện Tiên Lãng và Hoài Đức. Dư luận cho rằng, với cách hành xử không khác cường hào ác bá, được che đậy dưới danh nghĩa cưỡng chế đất đai, sẽ là ngoài lửa châm vào khối thuốc nổ bất mãn ngày một mạnh mẽ hơn trong lòng người dân hiện nay.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 19, 25 và 49m để nghe tiếp chương trình của chúng tôi. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, đối thoại về nhân quyền giữa Việt Nam và EU đã diễn ra tại Hà Nội vào ngày hôm nay. Dịp này, Tổ chức Nhân quyền Quốc tế là Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế, Tổ chức Thế giới chống tra tấn cùng phổ biến bản lên tiếng toàn cầu về thực trạng ở Việt Nam. Ban Việt ngữ có cuộc trao đổi với giáo sư Võ Văn Ái là một thành viên ban tổ chức và ban soạn thảo bản lên tiếng. Xin nhường lời cho anh Đỗ Hiếu.
Thưa giáo sư Võ Văn Ái, được biết là sắp tới đây có cuộc đối thoại nhân quyền cấp cao tại Hà Nội giữa đại diện của Việt Nam và EU, tức là Liên Âu, do ba tổ chức nhân quyền quốc tế vừa ra bản lên tiếng về việc tổ chức hội nghị này. Xin ông cho biết thêm về hoạt động cũng như chủ trương của các tổ chức đó.
Xin chào quý khán giả của đài. Đúng như vậy, trong hai ngày nữa, tức là ngày 12 sắp tới đó, thì sẽ có một cái cuộc đối thoại đầu tiên cấp cao giữa Việt Nam và Liên Âu tại Hà Nội. Cấp cao là bởi vì hai bên lâu nay cũng đã có những cái cuộc gặp gỡ để trao đổi về vấn đề nhân quyền. Song nhưng một cái biến chuyển mới xảy ra gần đây, tức là vào đầu tháng 12 vừa qua thì có một cái phái đoàn của nhà nước Việt Nam viếng thăm Quốc hội châu Âu. Phái đoàn này thì do ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cầm đầu cùng với nhiều bộ trưởng và các chuyên gia để hai bên thương thảo một cái hiệp ước đối tác và hợp tác giữa Liên Âu và Việt Nam, và dự tính là sẽ ký kết vào giữa năm 2012 này. Cái thành quả bước đầu trên cái lĩnh vực nhân quyền là hai bên sẽ có một cái đối thoại nhân quyền thường niên ở cấp cao và tổ chức luân phiên tại hai thủ đô Việt Nam và Liên Âu, và sắp tới là tổ chức đầu tiên tại Hà Nội. Thì trong cái thời gian tháng trước thì Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam do tôi làm chủ tịch cũng đã mở một cái cuộc vận động cho nhân quyền tại Quốc hội châu Âu trong cái chuyến viếng thăm nói trên. Và văn phòng Chủ tịch Quốc hội châu Âu cũng đã có văn thư hồi đáp với chúng tôi và hứa hẹn là Quốc hội châu Âu sẽ rất quan tâm tới lĩnh vực nhân quyền mà chúng tôi đề cập trong một cái bức thư ngỏ gửi cho ông Chủ tịch Quốc hội châu Âu cùng tất cả các vị dân biểu của Quốc hội châu Âu. Và lần này thì ba tổ chức của chúng tôi trong cái nhiệm vụ là muốn thông tin cho công luận thế giới thấu rõ cái tình trạng đàn áp các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam đã tiếp diễn không ngưng từ mấy năm qua, đồng thời tạo áp lực cho cái cuộc đối thoại Việt Nam-Liên Âu mang đến những cái thành quả cụ thể. Vì vậy mà ba tổ chức nhân quyền quốc tế có trụ sở tại Paris, Geneva và tại Bangkok đã ra một cái bản thông cáo chung công bố sáng hôm nay. Và ba tổ chức nhân quyền quốc tế này gồm có Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Tổ chức Thế giới chống tra tấn. Đây là các tổ chức có quy chế tham vấn tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Vậy ông nghĩ sao khi người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn khẳng định với dư luận rằng không hề có đàn áp nhân quyền dân chủ, mà chỉ có những vụ xử lý vì người dân vi phạm pháp luật mà thôi, thưa ông?
Dạ, thưa hiển nhiên thì có cái tên đồ tể nào mà tự nhận mình là kẻ giết người đâu. Đây là một cái chính sách hai mặt của nhà cầm quyền Hà Nội. Bởi vì nhà cầm quyền Hà Nội xem như đoan chắc một cái thứ quyền lực của họ, để một mặt thì họ cam kết tất cả mọi nhân quyền trong công tác đối ngoại, nhưng lại vi phạm các cái quyền này trong cái việc đối nội. Chính vì thế mà tôi kêu gọi trong cái cuộc đối thoại này đã tới lúc Liên Âu phải yêu sách Việt Nam hồi đáp về sự chênh lệch này và dành mọi ưu tiên cho nhân quyền trong liên hệ song phương với Việt Nam nhằm chấm dứt mọi xung kích vào các tự do cơ bản trong thực tế tại Việt Nam. Cũng chính vì vậy mà cái bản lên tiếng của chúng tôi có đi sâu vào một cái danh sách cụ thể của những cái người đã tranh đấu để bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam và đã bị bắt, bị quản chế hoặc là hiện nay đang bị đưa ra các tòa án. Và chúng tôi nói một cái điều mà chúng tôi mong mỏi Liên Âu lưu tâm là cái cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên tại nhân quyền giữa Liên Âu với Việt Nam phải được thể hiện bằng cái việc trả tự do cho tất cả những nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền hiện đang bị cầm tù, cấm cố hay là quản chế. Bởi vì nếu không có một cái sự trả tự do thì nhân quyền chẳng có nghĩa lý gì trong cái việc mà bảo vệ cho những cái tiếng nói đòi hỏi tại Việt Nam.
Ông có tin rằng trước chính sách hai mặt về nhân quyền như ông mới vừa nhấn mạnh, bản lên tiếng của ba tổ chức nhân quyền quốc tế
vừa mới được phổ biến có mang lại những ảnh hưởng tích cực gì đối với cuộc đối thoại diễn ra sắp tới đây giữa Việt Nam và Liên Âu ở Hà Nội không ạ?
Theo quan điểm của tôi thì cái vấn đề chính yếu ngày nay là phải nói lên sự thật, phải nói lên cái lẽ phải để công luận có tư liệu so chiếu với những cái thực tế mà họ bị bưng bít hay là mờ mịt như là cái trường hợp nhân quyền tại Việt Nam. Nhất là trong vấn đề Việt Nam thì như quý vị cũng đã biết, thế giới ngày nay chỉ quan tâm tới hai cái lĩnh vực du lịch và phát triển kinh tế mà thôi. Còn Đảng Cộng sản Việt Nam đàn áp nhân quyền, dân chủ, Trung Cộng xâm lấn biển đảo và lãnh thổ Việt Nam thì không có ai nhắc tới, nếu không là chính nàng nhân ấy phải thét to lên cho thế giới quan tâm. Đó là cái quan điểm của tôi.
Theo ông thì những tiếng nói, tiếng hô hào, tiếng thét của người dân trong nước có thể nào làm át đi sức mạnh của những chính quyền thường dùng bạo lực để đàn áp nhân quyền dân chủ không thưa ông?
Thưa đây thì nó là một cái vấn đề mình phải thấy trong thực tế cũng như trong tương lai. Thì hiển nhiên là tất cả các tiếng nói đều vô vọng trước các quyền lực của bạo lực. Đó là cái điều thời thế nào nó cũng như vậy. Nhưng mà nếu không có những cái tiếng nói dù là yếu ớt nhưng là cái tiếng nói của sự thật, nếu không có những cái tiếng thét khản trong cổ họng nhưng là một cái tiếng thét cho lẽ phải và công bình, thì dân Việt Nam ngày nay đã trở thành dân Quảng Đông, Quảng Tây sau 10 thế kỷ Bắc thuộc, hay là thành dân Gô Loa sau 100 năm thuộc Pháp. Cho nên như chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải tin vào một cái nền văn hóa phản quyền lực, vì từ gần nửa thế kỷ sau, thế kỷ 20 và sang đầu thập kỷ thế kỷ 21, nó đang xuất hiện các xã hội dân sự thông qua các tổ chức phi chính phủ, thì đây chính là cái lực lượng toàn cầu. Nó nảy sinh từ cái nền văn hóa phản quyền lực này, tức là các tổ chức phi chính phủ. Và hiện nhiên như ta biết tại các nước độc tài như Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Việt Nam, thì các tổ chức phi chính phủ bị cấm xuất hiện vì quyền lập hội nó nằm trong tay của đảng hay là bị bó rò trong một cái chiếc lư mặt trận tổ quốc. Tuy nhiên không phải muốn là được, bởi vì ngày nay Hà Nội, Việt Nam cũng muốn hội nhập vào cái thế giới văn minh. Cho nên gần đây tại các diễn đàn quốc tế, Hà Nội đã cho xuất cảng một số tổ chức phi chính phủ mà thuật ngữ thế giới gọi là GONGO, Government Organized Non-Governmental Organization, thay vì NGO, tức là Non-Governmental Organization, để làm đàn két hát ca cho đảng. Thì trong cái cuộc chiến đấu cho nhân quyền và dân chủ ngày nay, những cái sự kiện dân chúng nổi lên tại Hải Phòng v.v. đó, thì người dân Việt phải kết liên với cái lực lượng phản quyền lực toàn cầu là các tổ chức phi chính phủ để nói lên cái thảm trạng quê hương ngày nay đang bị lún sâu trong một cái sự mà tôi gọi là tha hóa và vòng ngoài triền miên của các chính quyền phi dân tộc.
Đại Á Châu Tự Do chúng tôi xin cảm ơn giáo sư Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, đồng thời cũng là Chủ tịch Cơ sở Quê Mẹ Hành động cho Dân chủ Việt Nam.
Xin cảm ơn quý đại và xin kính chào quý vị thính giả.
Bà Bùi Thị Minh Hằng, người từng tham gia tích cực các cuộc biểu tình hồi mùa hè năm ngoái tại Hà Nội để chống Trung Quốc gây hấn, hiện vẫn bị giam giữ tại trại giáo dục Thanh Hà, tỉnh Vĩnh Phúc. Mặc dù có nhiều lời kêu gọi từ trong nước và ngoài nước yêu cầu trả tự do cho bà. Gia Minh cập nhật thông tin liên quan trong phần sau.
Một đơn kêu cứu gửi Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam và Chữ Thập Đỏ Quốc tế do Bùi Trung Nhân, con trai bà Bùi Thị Minh Hằng ký tên, được đưa lên mạng Internet trong ngày 10 tháng Giêng vừa qua. Nội dung đơn kêu cứu trình bày lại trình tự sự việc xảy ra đối với bản thân bà Bùi Thị Minh Hằng từ ngày bị bắt vào ngày 27 tháng 11 năm ngoái, rồi biệt tích và sau đó gia đình được tin bà đang bị giam giữ ở cơ sở giáo dục Thanh Hà, tỉnh Vĩnh Phúc. Người viết đơn cho biết những lần được thăm gặp và tình trạng sức khỏe của bà Bùi Thị Minh Hằng trong lần gặp gần nhất là ngày 7 tháng Giêng vừa rồi. Người con trai Bùi Trung Nhân của bà Hằng vào tối ngày 10 tháng Giêng cho Đài Á Châu Tự Do biết lý do phải viết đơn kêu cứu đến Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam và Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế giúp cho người mẹ đang bị giam giữ như sau.
Việc bản thân em thì em năm nay mới 18 tuổi thì cái kiến thức về luật pháp cũng như là sự hiểu biết về xã hội rất là có hạn. Do đó là việc mà trước mắt là em chỉ mới biết được là việc mình nên cầu cứu ở một nơi vị trí xác định là nó, tại vì sức khỏe của mẹ em lại không đi hàng đầu.
cũng như trình bày trong đơn kêu cứu, con trai bà Bùi Thị Minh Hằng cho biết tình trạng sức khỏe của bà mẹ qua lần thăm gặp gần nhất.
Tại vì sức khỏe của em bây giờ rất là kém, bà bị các bệnh ngoài da như là rắc lào, nổi ban, và bà bị những căn bệnh như là thắt khớp, cẳng thận. Do đó là bà sức khỏe bà giờ này rất là kém, và tay thì tím lại, tím tái. Những biểu hiện do đó mẹ em đã có yêu cầu chuẩn bị y tế với cơ sở y tế Hà. Thì theo em được biết là mẹ em nói là họ đã cho mẹ em uống thuốc và một lần thuốc cho mẹ em. Nhưng mà mẹ em có đề cập về vấn đề là hỏi về nguồn gốc xuất xứ, tên thuốc và cũng như tác dụng thì họ là không cho biết về những vấn đề đó. Đến bây giờ mẹ em đã ngưng sử dụng thuốc.
Còn cái vấn đề tiền thực thì như thế nào ạ?
Thực ra khi mẹ em bị họ bắt vào ngày 27/11/2021 thì mẹ em đã có 15 ngày tiền thực để phản đối vấn đề bắt giữ mẹ em trái phép. Và sau 15 ngày đó là cho đến bây giờ là bà đã không tiền thực nữa, nhưng mà không ăn thức ăn của cơ sở giáo dục, của cơ sở giáo dục Thanh Hà, bà chỉ ăn thức ăn của nhà của trình gửi lên thôi.
Vừa qua, bà Bùi Thị Minh Hằng có giấy ủy quyền cho luật sư Hà Huy Sơn tại Hà Nội giúp bảo vệ cho bà về mặt pháp lý. Tuy nhiên, theo luật sư này, thì đến khi nói chuyện với Đài Á Châu Tự Do tối ngày 10 tháng Giêng vừa qua, ông vẫn chưa được phép gặp thân chủ ở cơ sở giáo dục Thanh Hà.
Tôi chưa được người ta cho gặp bà ạ. Tôi gửi đến Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp là đơn vị chủ quản của trại anh ạ. Tôi một lần này tôi mang đến tận nơi và một lần thứ hai tôi gửi qua đường bưu điện đều không có hồi âm gì. Tôi cũng cứ chiều theo luật pháp hiện tại của Việt Nam ấy, theo hiến pháp rồi là theo công ước quốc tế, chưa thấy chuyển biến gì cụ thể.
Trong những cuộc biểu tình diễn ra vào các chủ nhật từ ngày 5 tháng 6 sang tháng 7 cho đến chủ nhật 21 tháng 8 năm ngoái, bà Bùi Thị Minh Hằng là một thành viên tham gia. Ngoài ra, còn có nhiều người khác nữa cùng quan điểm không đồng ý với việc Trung Quốc gây hấn cắt cáp tàu thăm dò địa chấn của Việt Nam tại khu vực thuộc chủ quyền Việt Nam, cũng như bắt bớ ngư dân Việt Nam tại vùng Biển Đông. Một trong những người đó là bà Phương Bích. Trước việc bà Bùi Thị Minh Hằng bị đưa vào cơ sở giáo dục, bà Phương Bích cho biết ý kiến cũng như hoạt động để giúp bảo vệ những quyền lợi hợp pháp cho bà Bùi Thị Minh Hằng.
Thì đương nhiên là chúng tôi rất là phẫn nộ, và tức là bây giờ chúng tôi là thế này, cũng chỉ biết là tức là ngoài luật sư ra, họ đấu tranh một con đường gọi là bằng pháp lý, thì chúng tôi cũng chỉ biết là như vừa rồi đấy là coi như là một số anh em bạn bè cùng với các nhân sĩ trí thức thì có gửi thư cho ông Trương Tuấn Sang. Thế thì cũng chỉ hy vọng được là ở trong nước và truyền thông nước ngoài cùng phối hợp thì là để mà coi như là ý như là chính quyền Việt Nam phải trả lời với việc đó. Còn bây giờ họ thì chúng tôi chỉ biết là coi như là đấy, có hai con đường, một là con đường nói lên tiếng nói và con đường luật sư, rồi chúng tôi đến thăm Bùi Hằng. Chứ còn bây giờ thì cũng không thể nào làm được cái gì khác, mà chúng tôi chỉ biết bày tỏ cái gọi là cái suy nghĩ của mình thế thôi. Bởi vì chúng tôi cho rằng, thậm chí là tôi cũng biết trên một lớp mà tôi cho rằng đây là một cái sự, tôi thì tôi nghĩ là đây là một sự trả thù của chính quyền chẳng hạn. Và nếu như các ông nói rằng là công không đúng như thế thì các ông hãy chứng minh cho tôi thấy. Bởi vì chúng tôi có quyền nghĩ thế, đúng không ạ? Bởi vì chúng tôi chỉ là người dân, thì chúng tôi nghĩ thế nào đấy là cái việc của chúng tôi. Còn chính quyền ấy thì ý nó là hãy chứng minh cho người dân biết là đây là cái việc làm hợp pháp. Mà đã hợp pháp thì phải có gọi là bằng chứng. Còn nếu như mà nói như là chị nói như ý mà bởi vì này họ không đứng ra họ đối thoại thì cho nên chúng tôi cũng chẳng biết làm thế nào cả. Còn nếu như mà chị Hằng bắt vì cái lý do đó thì có lẽ là bắt rất nhiều người chứ không phải một mình chị Hằng. Bởi vì những cái việc mà chị Hằng có mặt ở Hồ Gươm làm như thế nào thì tất cả mọi người cũng đều hiểu cả. Cái chính là đấy, là chúng tôi chỉ muốn nói rằng là nếu như mà họ đứng ra họ đối thoại thì chúng tôi yêu cầu là phải đưa ra một cái bằng chứng là cái hành vi gây rối của chị Hằng là cái gì, đúng không ạ? Và nếu mà như thế thì có nghĩa là chúng tôi cũng là những người gây rối, kể cả những nhân sĩ trí thức cũng là những người gây rối, thì liệu thì gọi là kết tội như thế là có đúng không? Nhưng mà bản thân họ cũng biết thừa là này này, họ không thể nào đưa ra bằng chứng được, cho nên họ cứ làm như thế. Thì bây giờ tôi cũng chưa hiểu là họ sẽ im lặng được bao lâu thôi. Còn tôi chắc chắn là nếu như mà trước sức ép truyền thông ở trong nước và ngoài nước thì chắc chắn là đến một lúc nào đó họ cũng sẽ phải trả lời. Tôi nói với anh là ngay cả chuyện anh Đỗ Kê chẳng hạn, chúng tôi cũng ký vào cái danh sách đó, nhưng mà họ vẫn chưa có một cái hành động nào để mà, tức là họ cứ im lặng hoàn toàn, là coi như là tôi nói với anh là ngay cả cái việc của tôi cứ gửi thư đơn thư như thế họ vẫn cứ im lặng. Thế đương nhiên là này, cái chuyện chúng tôi in mà họ in nặng nhưng mà chúng tôi vẫn là ở ngoài này, ở chúng tôi không có vấn đề gì. Nhưng mà riêng trường hợp anh Điếu Cây và chị Minh Hằng là hiện nay đang bị giam, tức là đó gọi là kết bạc tự do, mất tự do. Thế thì mà cái điều đó thì là tôi nghĩ là không phải chỉ có vấn đề tự do mà cần vấn đề về sức khỏe và tính mạng nữa.
Xin phép được nhắc lại, hồi ngày 6 tháng Giêng vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lương Thanh Nghị khi trả lời câu hỏi của báo giới về quyết định bắt giữ bà Hằng thì ông này cho rằng bà Hằng không bị bắt vì vấn đề chính kiến và ở Việt Nam không có ai bị bắt giữ vì bất đồng chính kiến. Hồi ngày 5 tháng Giêng, Đại sứ quán Hoa Kỳ ra thông cáo bày tỏ quan ngại sâu sắc về thông tin nói bà Bùi Thị Minh Hằng bị kết án không qua xét xử đến 2 năm giam giữ tại một cơ sở giáo dục do tham gia vào hoạt động biểu tình ôn hòa. Trong khi các tổ chức theo dõi nhân quyền cho rằng việc bắt giữ bà Bùi Thị Minh Hằng là vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về các quyền dân sự chính trị mà Việt Nam tham gia ký kết, thì chính quyền Việt Nam cho rằng bà này bị đưa vào cơ sở giáo dục về tội gây rối trật tự.
Hôm 10 tháng Giêng vừa qua, Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Tổ chức Thế giới chống tra tấn đã lên tiếng đòi trả tự do cho tất cả các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam như điều kiện tiên quyết cho cuộc đối thoại nhân quyền cấp cao đầu tiên giữa Việt Nam và Liên Âu tổ chức tại Hà Nội vào hôm nay. Chúng tôi gặp gỡ và phỏng vấn ông Gerard Staparock, Tổng Thư ký Tổ chức Thế giới chống tra tấn có trụ sở tại Geneva, đồng thời là người điều hành Đài quan sát bảo vệ các nhà bảo vệ nhân quyền, là chương trình liên hiệp giữa Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Tổ chức Thế giới chống tra tấn. Xin mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn do Ý Lan thực hiện.
Thưa ông Staparock, ông vừa tham gia vào bản lên tiếng chung nhân danh Đài quan sát bảo vệ các nhà bảo vệ nhân quyền cùng với Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam nhân cuộc đối thoại nhân quyền cấp cao giữa Việt Nam và Liên Âu sắp tới. Vì sao bạn lên tiếng xuất hiện và âm mưu mọi gì vào cuộc đối thoại nói trên?
Tôi nghĩ rằng đối thoại nhân quyền là cơ hội đẩy mạnh nhân quyền. Vì vậy điều quan trọng là nhận ra các điểm chuẩn làm cho cuộc đối thoại đích thực đáng giá với danh xưng của nó. Tôi tin rằng điều kiện cơ bản ban đầu cho mọi cuộc đối thoại nhân quyền mà Liên Âu thực hiện với các quốc gia bây giờ là trường hợp đối với Việt Nam là việc trả tự do cho những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền và để cho họ được tự do hoạt động. Có một số điều quan trọng cần nêu bật như các việc giam cầm các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền thông qua sự kết án mơ hồ như tuyên truyền chống nhà nước, lợi dụng quyền tự do và dân chủ, v.v. Không riêng việc trả tự do cho các nhà bảo vệ nhân quyền, cuộc đối thoại còn phải đi sâu vào sự thay đổi cơ bản đối với các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền. Thành quả của sự thay đổi phải dựa trên pháp lý. Những điều luật mơ hồ phải hủy bỏ, không được áp dụng hay lạm dụng chúng để chống các nhà hoạt động trong các xã hội dân sự.
Ông có nêu ra một số trường hợp đặc biệt về các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền để yêu sách Việt Nam trả tự do không thưa ông?
There's a whole list of names and if you look at the type of offenses that have been used to detain those people or keep them.
Có cả một danh sách dài và nếu chị nhìn vào các lý do phạm tội dùng để kết án họ như phá hoại tuyên truyền chống xã hội chủ nghĩa, chống phá nhà nước thì rõ ràng là sự kết tội đã quá lạm dụng. Chúng tôi nêu trường hợp blogger Nguyễn Văn Hải tự Điếu Cày, người sáng lập câu lạc bộ ký giả tự do, vì cao tăng Thích Quảng Độ hiện bị quản chế và bị tù đầy lâu năm chỉ vì kêu gọi cho tự do tôn giáo. Còn có những luật gia cho nhân quyền, nhà bảo vệ môi sinh và bảo vệ dân oan. Chủ yếu và giản dị, họ là những người sử dụng các quyền xã hội, kinh tế và chính trị. Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng đây không là những trường hợp cá biệt, mà là hậu quả khiếp sợ của toàn thể cộng đồng. Cho nên khi chúng ta nói tới tiến bộ, vâng, chúng ta phải đòi hỏi trả tự do cho họ. Và đây là bước khởi đầu để tạo nên khí hậu cho sự đa nguyên, là tác dụng của việc hành xử nhân quyền. Để hình thành những tổ chức nhân quyền độc lập tại Việt Nam là điều bất khả thể hiện nay. Cho nên những trường hợp chúng tôi nêu ra chỉ là đỉnh của tảng băng, tượng trưng cho những vấn nạn trầm trọng hơn. Nhưng chúng tôi phải khởi sự như thế và áp lực Việt Nam để yên cho các nhà bảo vệ nhân quyền hoạt động.
Thưa ông, đối thoại nhân quyền là một tiến trình bí mật vì rất ít thông tin tiết lộ sau cánh cửa. nay ba tổ chức của Quy Âm lại công khai dấy lên sự quan tâm của Quy Âm trước khi cuộc đối thoại bắt đầu. Ông có tin rằng nghị trình của cuộc đối thoại nhân quyền phải được công khai hay không?
I think it's important. I mean, after all, whatever a constructive dialogue requires, it requires a certain level of confidentiality, but it speaks about human rights issues that are not secret.
Tôi tin rằng đây là điều quan trọng. Nghĩ cho cùng, dù mức độ bí mật của cuộc đối thoại xảy ra tới đâu, thì đây vẫn là cuộc đối thoại nhân quyền, không là những chủ đề bí mật. Tôi không nghĩ rằng trong những đối thoại nhân quyền như thế có một lằn ranh rõ rệt. Một mặt có thể mở ra thay đổi, mặt khác có thể chỉ vào sự bào chữa và đưa ra một kiểu cách hợp pháp nào đó cho một tiến trình chẳng đáng được gọi là hợp pháp. Bởi vậy, điều quan trọng là có những tiêu chuẩn khách quan. Qua đó chúng tôi muốn được thấy những gì sẽ xảy ra và những nhu cầu tối thiểu cho một tiến trình có thể tín nhiệm. Nếu không, như chúng ta đã thấy qua các quốc gia khác trong thế giới, các chính phủ đã lợi dụng cuộc đối thoại để lấy lại uy thế hay là đạt những thắng lợi khác mà chẳng có ý định cho sự dấn thân thực sự. Chúng tôi muốn thấy rõ Việt Nam có thực sự chủ trương tôn trọng nhân quyền hay không. Không thể nào cam kết tôn trọng nhân quyền trong khi bắt bỏ tù những nhà hoạt động cho nhân quyền.
Về tổ chức đài quan sát bảo vệ các nhà bảo vệ nhân quyền, ông có thể giải thích ý nghĩa của người bảo vệ nhân quyền và đâu là những quyền mà các nhà bảo vệ nhân quyền đắc thụ tại các quốc gia như Việt Nam?
I think it's very important to ask the question, what is a human rights offender? A human rights offender is primarily defined in the UN Declaration on Human Rights Defender.
Người bảo vệ nhân quyền ban đầu đã được định nghĩa trong tuyên ngôn quốc tế bảo vệ những nhà đấu tranh cho nhân quyền, được Liên Hiệp Quốc thông qua năm 1998, đặc biệt định nghĩa rằng người bảo vệ nhân quyền là người hoạt động bảo vệ quyền cho kẻ khác. Tuyên ngôn Liên Hiệp Quốc công nhận quyền cơ bản này của mọi cá nhân là quyền phải được bảo vệ. Tôi không tin rằng một xã hội gọi là tự do khi người bảo vệ nhân quyền không được tự do hoạt động. Đây là một lý do đài quan sát bảo vệ các nhà bảo vệ nhân quyền được hình thành và ra đời cách đây mấy năm. Đây là một chương trình cộng tác chung giữa Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Tổ chức Thế giới chống tra tấn, để giúp đưa tiếng nói và phá tan sự cô lập cho những ai tranh đấu cho quyền của những người khác trong những hoàn cảnh khó khăn. Vấn đề chúng tôi đối diện với Việt Nam và một số quốc gia khác là thật khó khăn và nguy hiểm cho những người bảo vệ nhân quyền được hiện hữu. Chúng tôi hoan nghênh họ vì họ thường trực bị hăm dọa, sách nhiễu, đối tượng cho sự cầm tù tùy tiện, bị tra tấn và nhiều khi bị thảm sát. Điều quan trọng là chúng tôi phải hậu thuẫn những tiếng nói xã hội như thế cho mỗi ngày. Đây là chuyện sinh tử nếu chúng ta muốn thấy sự thay đổi xảy ra.
And I think it's important that we strengthen those voices of society that in the end of the day are crucial if we want to see change happen.
Xin cảm ơn ông Gerald Stavrock, Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Geneva.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 12 tháng Giêng năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai từ 6 giờ 30 giờ Việt Nam trên các làn sóng 19, 22, 25 và 49 mét và từ 6 giờ trên làn sóng 1503 kHz. Việt Hà kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị một đêm an lành.
have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA Channel 2.